Kính thưa Thầy, con xin Thầy cho con biết ý nghĩa của chữ từ bi và bác ái khác nhau như thế nào. Có người chỉ chuyên đi làm phước nhưng không biết tu tập. Có người thì chỉ biết tu tập nhưng ít đi làm phước. Như vậy thì phước báo có giống nhau không? Xin Thầy hoan hỷ giảng giải cho chúng con biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Phước báo của việc làm từ thiện thì nó khác với cái thành quả an vui hạnh phúc từ tu tập mà có. Hai lĩnh vực này nó khác nhau. Hỗ trợ như là những thuận duyên giúp cho người thực tập và người làm phúc đó có được những cái tác dụng tích cực để có thể thăng tiến và tạo được cái niềm vui trên con đường mà mình đã đi qua, đang đi qua hay là sẽ đi qua. Rất nhiều người thích dấn thân vào cái lĩnh vực tu niệm và ngộ rằng là chỉ cần tu niệm thông qua các nghi thức tụng kinh, trì chú hay niệm danh hiệu Đức Phật thì bao nhiêu công đức lành đều có thể thành tựu được hết. Mỗi một cái dạng nhân đó nó tạo ra một cái thành quả khác nhau. Ví dụ một hành giả Tịnh Độ Tông suốt ngày với niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bái sám rồi hành thiền, kinh hành, lễ bái vân vân, thì cái phước mà nó đạt được thứ nhất đó là lòng tôn kính Tam Bảo. Thứ hai đó là có những cái phát nguyện hồi hướng, nó là một cái nghệ thuật để mở tâm. Và thứ ba đó là trong sự tu tập này nó sẽ giúp cho người đó có được sự định tâm, chánh niệm, và do vậy nỗi khổ niềm đau các bất hạnh nếu có đó theo đó được rơi rụng, chuyển hóa ở mức độ căn bản. Và đây là cái phước của sự tu tập. Nhưng không phải vì chuyện đó mà ta nguyện cầu giàu sang phú quý thuận lợi là nó được thành tựu, không có. Tại vì chánh nhân của nó là khác hoàn toàn, duyên nhân của nó cũng khác hoàn toàn, và do cái quả đó chắc chắn nó cũng khác. Cho nên là muốn giàu sang phú quý thì phải liên hệ đến kinh tế, và ta cũng phải đầu tư các ngành nghề thích hợp, rồi phương pháp đầu tư, thời điểm đầu tư, rồi chất lượng đầu tư, sản phẩm đầu tư, giá bán thị trường, cung cách giao tiếp, và cái thời điểm ta chào hàng với những cái hỗ trợ của phương tiện truyền thông, đặc biệt là quảng cáo, thì ta mới có thể đảm bảo được cái thành quả lao động chân chính của chúng ta. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là hễ có làm ăn là có thể có giàu sang, chuyện đó không đơn giản như vậy. Thì các phước báo trong mọi lĩnh vực nó cũng thế, có làm lĩnh vực gì thì nó tạo ra phước báo đó, có đầu tư về lĩnh vực gì thì nó tạo ra cái giá trị đó thôi, còn không có làm thì không có. Chứ không thể nói là làm một cái việc này mà nó lây tạo ảnh hưởng đến nhiều cái quả phúc còn lại là chuyện chắc chắn không có về phương diện nhân quả. Ví dụ nhiều Phật tử là thích mổ mắt cườm và mong ở trong lúc mà mình đóng góp với một cái hồi hướng rằng là mong cho cha tôi, mẹ tôi không bị mù mắt. Chuyện đó chưa hẳn là diễn ra. Nếu như cha mẹ mình mà ở cái vùng Sóc Trăng, ở ngay cái làng mà chuyên môn là bán sống bằng cái nghề củ hành á, thì cái mức độ mà tác động tiêu cực đến con mắt nó rất là cao. Và gió ở cái vùng này nó cũng rất là lạ, nó có sờ hoằng như thế này. Cho nên cái mùi của củ hành, cái tác động của cái hành, cái ảnh hưởng của cái hành đó sẽ làm cho phần lớn những người ở làng xã đó sẽ bị mù. Tôi gọi là làng mù tập thể đó. Thì bây giờ ta có mổ mắt cườm, ống góp cho 100 ca, 1000 ca trong suốt mấy chục năm ta làm ăn kinh tế đi. Mà nếu cha mẹ ta ở vùng đó thì cái cơ hội bị mù là khó có thể tránh khỏi. Dầu ta có hồi hướng công đức cỡ nào đi nữa, chuyện mù cũng vẫn diễn ra thôi. Thì bởi vì chánh nhân là do vì sống bằng cái nghề lột củ hành, duyên nhân là tiếp xúc với cái không khí mà phần lớn nó ảnh hưởng bởi cái củ hành này, và cái quả dẫn đến mù hay là bị còm là chuyện chắc chắn có thể có. Cho nên là một cái công đức về vấn đề mổ mắt là không có nghĩa rằng là mắt đang bị mù. Nếu như ta không biết chăm sóc sức khỏe cho con mắt, ta mặc cho mọi thứ nó diễn ra như thế nào thì diễn làm sao hết được. Mỗi ngày mà sử dụng cái nước sông cũng cái nước đó ta là làm cái nơi để mà chúc độ các cái phản uế trong cơ thể của mình, rồi ăn uống giặt giũ thì trước sau gì cũng bị mắc cườm dẫn đến mù. Nếu mà không có điều trị chắc chắn là có. Bây giờ cái người nào mà làm công đức phước báo về sức khỏe cỡ gì đi nữa mà không có tránh như thế này thì nó vẫn diễn ra. Cho nên ngoài cái chánh nhân ta gieo trồng, phải quan tâm đến phần duyên nhân, những cái tác động điều kiện xung quanh kể từ khi chánh nhân đó đã được thực hiện. Nếu duyên nhân là thuận hợp thì chánh nhân này sẽ trở thành một cái quả với cái năng lượng, năng lực rất lớn. Nếu duyên nhân là nghịch hoàn toàn với chánh nhân thì thành quả đôi lúc là âm, đôi lúc là bị bão hòa, đôi lúc nó có nhưng thật ra chẳng đáng kể. Do đó muốn có phước báo gì thì ta phải nỗ lực, nỗ lực không chứa đủ, còn phải tạo những duyên nhân thích hợp để cho nó có thành quả như chúng ta mong đợi. Rất nhiều các Phật tử đã tham dự khóa tu Phật thất ở trên chùa Hoằng Pháp, thích là có mặt ở trên ba giảng đường, giảng đường chính và hai giảng đường phụ để nghe giảng, rồi tham gia các chương trình tụng niệm, niệm Phật vân vân. Nhưng cũng có một số các Phật tử thấy rất rõ rằng là cái nhu cầu làm công quả sẽ giúp cho họ sống hạnh phúc hơn, là bởi vì tại cái khu vực nhà bếp của Hoằng Pháp có lo, cho nên pháp thoại đang diễn ra ở giảng đường, những người làm công quả vẫn có thể nghe bằng cái lỗ tai. Như vậy thay vì phát tâm ngồi trên giảng đường chánh niệm tỉnh thức trang nghiêm tinh tấn với sự tác động của cái duyên tích cực, thì những người này đó lặt rau, nấu cơm, làm vệ sinh, dọn chén bát, vân vân. Thì như vậy là cái quả tích cực của việc làm công đức vẫn được tích tụ. Trong khi đó, cái chánh nhân để khai tâm mở trí, tháo gỡ mê tín dị đoan và chuyển hóa những cái tâm lý tích cực do cái pháp thoại có giá trị mang lại khi họ làm mà được nghe, vẫn diễn ra song song cùng một lúc. Như vậy nếu ta biết cách thức làm như thế thì ta có được phúc của cả hai. Nghe pháp không phải là để có phước, mà nghe pháp là có được cái giá trị khai tâm mở trí, nhờ đó ta tháo gỡ được nhiều cái bế tắc do si mê gây ra. Còn làm công quả lặt rau này nọ để tạo ra cái phúc cho cái việc phước sau này, quả trổ đó là ta đi đâu gặp được thượng duyên, khó khăn thì cũng có người hỗ trợ giúp đỡ vân vân. Và hai cái đó là hai lĩnh vực khác nhau, chứ không thể hiểu đơn thuần là cái tụng niệm bái sám niệm Phật là tất cả mọi phước báo khác nó đều sẽ có. Đối với câu hỏi thứ nhất thì từ bi và bác ái là khác nhau hoàn toàn. Bác ái đó được sử dụng như là cái tình thương của Chúa dành cho con người qua cái học thuyết là Chúa là cứu chuộc tất cả những tội khổ của con người ở trên dân gian kể từ khi Adam và Eva đã ăn trái cấm và trở thành loạn luân với nhau, từ đó sinh con đẻ cái có mặt ở trên hành tinh này. Đó là học thuyết của Thiên Chúa giáo. Bởi vì ăn trái cấm là phạm giới, loạn luân là phạm giới thứ hai, và bắt tuân Chúa là giới thứ ba, cho nên nó là con cháu đời đời kiếp kiếp của nhân loại từ quan niệm của Thiên Chúa giáo là có tội. Khi mà ta cấy gieo cái ý thức là mình là một kẻ tội phạm, có lỗi, thì lúc đó đó cái tính cách tâm lý bị lệ thuộc vào Chúa và các thần linh của tôn giáo này, nó là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn từ kiếp này sang kiếp khác, làm cho người ta phải sợ và tuân thuộc theo, không dám đặt vấn đề. Muốn được cứu chuộc thì ta phải tin đến cái bác ái của Thượng Đế. Cho nên bác ái đó nó được phân ly rất là rạch ròi giữa con chiên ở trong đàn và con chiên ngoài đàn. Chúa chỉ thể hiện bác ái đối với chiên ở trong đàn, tức là các tín đồ theo mình. Còn chiên ngoài đàn là những người không có đạo hay là khác tôn giáo, không được dự phần ở trong tình thương hay là chương trình tình thương của Chúa. Do đó cái chữ bác là rộng rãi, là lớn lắm, chỉ là một cái cách chơi chữ, chứ trên thực tế cái tình thương đó không có gì là lớn là to hết chứ, mà nó rất là giới hạn. Phân biệt đối xử, và đây là chính sách toàn cầu của Vatican đã sử dụng trong vài chục thế kỷ vừa qua. Ví dụ tại một cái nơi bị thiên tai do sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa diễn ra, bây giờ các nạn nhân đó thì có gồm nhiều tôn giáo khác nhau, thì cái việc mà đi cứu viện trợ của các tôn giáo này đó, trước nhất là xác định đâu là những người đi theo đạo Thiên Chúa, thì cái quyền ưu tiên cho việc tiếp nhận các cái gói viện trợ sẽ được đặt lên hàng đầu, và gây tạo một cái áp lực tâm lý nếu ông bà gia đình nào lớn tuổi hay trẻ tuổi muốn có được những cái gói cứu trợ tương tự để nhận được cái bác ái của Chúa thì phải chấp nhận đi theo đạo. Lúc đó người ta thiếu thốn quá, khổ đau quá, và không còn một sự lựa chọn nào khác, giả vờ là tín đồ để được nhận các gói cứu trợ trước đã, rồi sau đó người ta tiếp tục theo đuổi, rồi hướng dẫn, rồi dụ đạo bằng hỗ trợ kinh tế. Thì phần lớn sau cái cơn khủng hoảng đó, với cái tính cách là con người biết ơn đó, dần dà trở thành là những người theo đạo. Và do vậy cái tình thương như thế là có điều kiện, là có sắp xếp, là có dụng ý, cho nên nó không đáng được gọi là bác ái, nhưng người ta vẫn gọi như thế. Phân tích về bản chất đó thì nó mất rất nhiều thời gian, nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói một điều: cái được gọi là bác ái của Thiên Chúa giáo là nó giới hạn trong phân biệt đối xử của con chiên trong đàn. Mà con chiên là gì thì quý vị hiểu rất rõ, là một con ngu ngơ khù khờ, biểu sao làm vậy, chối cổ kéo đi đâu là nó đi theo thôi, nó là súc vật quá con người. Trong khi đó đạo Phật lại sử dụng những cái từ tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tất cả chúng sinh đều trở thành Phật trong tương lai, đó là Phật hóa con người. Cái nhân phẩm cao nhất là Phật tính, tuệ giác lớn nhất là giác ngộ, và những nhân phẩm cao nhất là minh hạnh túc. Thì Đức Phật nói tất cả mọi người cũng đừng nên khinh thường chính bản thân mình, đừng nên mặc cảm với các thân phận phàm phu của mình, để phát huy cái nguồn tiềm năng lớn nhất của nó. Thì nói hai cái đó thôi, nếu ta so sánh là ta thấy là Đức Phật thật sự là người có cái tình thương tuyệt vời đối với tất cả các chúng sinh, chứ không phải riêng cho con người. Còn Chúa thì nói rằng Chúa tạo các loài động vật để chu cấp sự sống với con người, cho nên con người biết ơn Chúa bằng cách là trước khi ăn làm dấu thắp giá để cảm tạ, khi ho một cái, ắc xì hay là nhảy hơi một cái mà vẫn còn sống thì cũng cảm ơn Chúa. Vì bởi vì ta nói là cái cục này là Chúa tạo ra để cho mình không bị chết trong những cái cuộc như thế, cho nên cái gì người ta cũng ơn Chúa. Trên thực tế thì Đức Phật nói là Chúa không nên được mang ơn vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng, bất công dấy đầy trong xã hội, thiên tai, chết chóc, dịch bệnh hầu như là không có chỗ nào không có, giai đoạn nào nó cũng có, ở đâu nó cũng có. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là phải biết ơn quốc gia xã tắc, bởi vì nếu không có quốc gia xã tắc thì ta không có được bình yên ở trong thời thái bình để mà phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật. Ta phải biết ơn thầy cô giáo, vì không có họ kiến thức xã hội này không được truyền bá. Ta phải biết ơn cha mẹ, nếu không có họ ta không có mặt trong cuộc đời. Ta phải biết ơn các thành phần còn lại trong xã hội, vì nếu họ không chọn những cái nghề lao động tay chân và những lĩnh vực còn lại thì hầu như dù ta có giỏi cái nào đi nữa ta vẫn rất là khốn khó để vận hành trong xã hội. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là biết đền ơn, nhớ ơn con người, chứ không có thượng đế các thần. Đó là cái tinh thần tình thương cực kỳ lớn. Còn về nội dung của từ bi đó, ta chỉ cần nhớ hai điểm chính. Từ là có thể mang lại hạnh phúc an vui, bi là nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Phần lớn các bậc cha mẹ có thói quen là mang niềm vui, mà niềm vui ở đây là giới hạn trong niềm vui giới tính thôi. Ví dụ như là con của mình nó ghiền xem tivi quá, nó đòi mua cái tivi, ta đáp ứng bằng cách là mua tivi. Nó muốn đi chơi, ta tặng cho nó chiếc xe Honda. Nó muốn giải trí phim ảnh, ta cho nó tiền để đi mua vé. Thì hầu như là cái nhu cầu của các giác quan được thỏa mãn thì được xem là niềm vui. Trong khi đó cái khái niệm từ trong Phật giáo, niềm vui đó được hiểu là làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, làm chủ nhận thức, để hành động, lời nói, việc làm luôn luôn là phù hợp với đạo đức và có kết quả tốt, tăng trưởng cái uy tín và trở thành là người rất là đứng đắn, chững chạc ở trong cuộc đời. Và nếu ta làm được cái công việc đó là giới thiệu chúng cho thành Phật tử đó, thì ta mang được cái niềm vui của từ. còn nhổ lên nỗi khổ niềm đau thôi không mấy người chúng ta làm được. Có rất nhiều người thành công trong xã hội nhưng mà con á là một con nghiện. Có kẻ đó thì con cái trở thành là kẻ đua xe, ăn xài, rồi lãng mạn, phá của, hay là bắt thằng bằng, đủ thứ cái thói hư tật xấu. Như vậy là ta chưa nhổ lên được nỗi khổ niềm đau của con em của chúng ta, bởi vì ta chưa có theo dõi chúng, chưa quan tâm chúng, chưa hướng dẫn chúng, chưa cam kết trách gì với chúng. Như vậy là phần lớn ta mới làm được một chức năng rất nhỏ của tình thương, đó là từ thôi. Và cái từ bi thật sự là ta chưa được trọn vẹn. Cho nên từ bi đó là phải nhổ lên nỗi khổ, mang được niềm vui. Làm đúng được hai chức năng này thì ta mới thật sự là thương con nghe. Còn bác ái đó, thì nó là rất là giới hạn. Một cái tình yêu đôi lúc rất là vị kỷ, rất là phân biệt đối xử, rất là giới hạn, rất là phân chia. Do vậy mà đến cái ngày mà tạ ơn Chúa vào khoảng tháng 11 dương lịch mỗi năm á, thì triệu triệu các con gà Tây bị giết chết. Đó là tạ ơn Chúa. Trên thực tế đó, nếu ta truy nguyên cái nguồn gốc của lễ tạ ơn mà ta gọi là Chúa đã có lòng bác ái cứu giúp, thì ta thấy nó khác hoàn toàn. Cái bất đồng chính trị ở trên đế chế của Anh Quốc đã làm cho một số nhà trí thức có tôn giáo là Thiên Chúa đã ra đi bằng con đường vượt biên. Và cái điểm đến đầu tiên của họ là vùng biển Massachusetts, Hoa Kỳ. Nhưng ngay cái thời điểm mà họ cập bến á, thì mùa màng bị thất thu, nạn bệnh dịch nó diễn ra, gây cái thảm họa có thể là diệt chủng. Thì lúc đó các cư dân địa phương là những người da màu đó, đã đón nhận họ như là những người anh em, chăm sóc họ, hướng dẫn họ cái nghề nông canh tác, rồi chữa trị cho họ vượt qua khỏi cái cơn bệnh. Và những linh mục ở trong chuyến đi đó đó đã nói rằng là Chúa đã ban lại sự sống cho họ lần thứ hai. Từ đó có cái phong trào là lễ tạ ơn. Nếu ta dựa vào cái bối cảnh như vừa nêu thì thành phần đáng tạ ơn là những người da màu. Sau khi họ khỏe mạnh trở lại thì họ đã giết gần như là sạch sành sanh những người da màu đó. Do đó họ trở thành là những kẻ bất nhân bất nghĩa nhất. Và do đó Hoa Kỳ được thành lập ở trong bối cảnh của cái cuộc gọi là vượt biên như là vừa nêu. Rồi để đền ơn Chúa thay vì đền ơn những người da màu thì họ giết là triệu triệu các con gà Tây, dây sát nghiệp biết biết bao nhiêu là chủng loại. Như vậy các loài động vật là không có nằm ở trong cái danh sách của bác ái. Và do đó biết bao nhiêu là nỗi bất hạnh ăn quán giang hồ giữa các chủng loài động vật đã diễn ra. Cho nên bác ái đó có rất nhiều vấn đề. Còn lòng từ bi đó trước nhất dạy chúng ta là thấy rất rõ cái mạng sống con người là quý giá, cho nên cam kết với cái các hành động hòa bình, rồi mở rộng thêm nữa là bảo hộ các loài động vật bằng các phương thức ăn chay để giảm nghiệp sát sanh và gieo tình thương. Sau đó rộng nữa là ta thể hiện với các chủng loại thực vật, bởi vì ta thấy rất rõ cái vai trò của chúng trong vấn đề cân bằng sinh thái với các chủng loại động vật là rất là lớn. Và bảo hộ động vật và thực vật chính là bảo hộ sự sống và tuổi thọ của chúng ta. Cái nhận thức về cộng sinh, về các cái điều kiện ảnh hưởng đến cộng sinh này sẽ làm cho chúng ta dễ dàng thiết lập được lòng từ bi một cách có nhận thức sâu sắc. Còn bác ái nó rất nhiều giới hạn, đó là những khác nhau rất là căn bản. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà.